Hồng Liên Bảo Giám, chương 1783, Dòng Binh 2, Góc Truyện Audio.com. Lần này Đại Thánh Sơn Ma Môn phối hợp thần linh đại lục mới đánh thần binh đế quốc không kịp trở tay, thiệt hại nặng nề, chứng minh lực lượng của Ma Môn nâng cao nhiều, đây mới là điều làm Tô Kính lo nhất. Trong khi không rõ kẻ địch sâu cạn, Tô Kính chỉ có thể để Dòng Binh lên trước, dù sao những Dòng Binh này thực lực không nhỏ yếu chút nào. Đây là Dòng Binh chủ lực phối hợp đường ra giải quyết ba đế quốc. Ngoài ra Tô Kính không dư người đi lo bên Ma Môn, vì hắn có nhiều lãnh thổ ở quốc gia Tà Thần. Sau khi Khương Thần làm hoàng đế, những lãnh thổ chia cho huynh muội Tô Kính, Tô Mộ chứ không gộp về hoàng thất. Hoàng thất cần rất nhiều luyện khí sĩ bên quốc gia Tà Thần, ít nhất phải là cảnh giới kim đan để thanh lý dư nghiệt Tà Thần. Đây là việc rất lâu dài, phức tạp, cực kỳ nguy hiểm. Ích lợi cũng lớn, Tà Thần bị xua đuổi, tài phú để lại quốc gia Tà Thần chỉ là thứ yếu. Nhiều thần điện ẩn giấu, các thần thuật sư núp trong bóng tối mới là mục tiêu săn giết. Tiên đạo cường đại, những người này mất đi Tà Thần che chở thì không đánh lại luyện khí sĩ, chỉ cần người đông thế mạnh là sẽ bị luyện khí sĩ nghiền áp. Những người kiên định đức tin sẽ có hơi thở của Tà Thần, ví dụ chút thần khí, men theo manh mối này có thể tiếp tục điều tra tọa độ thần quốc của Tà Thần. Nội bộ Đông Tần không hài hòa, vị diện loại nhỏ, bán vị diện xung quanh thế giới thần châu đã bị cướp gần hết. Tọa độ những thần quốc có giá trị không cách nào đánh giá. Những luyện khí sĩ có thể điều động Tô Kính đều dồn hết vào hướng này, nên số lượng luyện khí sĩ trong quân đội giảm mạnh. Tuy Tô Kính có cách binh ra luyện binh nhưng muốn quân đội giữ sức chiến đấu phải có luyện khí sĩ phụ trợ. Dòng binh đoàn này có số lượng luyện khí sĩ khổng lồ, nên Tô Kính điều đến đây không xem như qua loa cho xong. Thực lực dòng binh đoàn phơi bày ra đây, 300 vạn đại quân đấu với 120 vạn của nhà khác vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Khuyết điểm duy nhất là Tô Kính không mấy vừa lòng trang bị của 300 vạn đại quân. Lục đạo chân quân đã đổi mới vũ khí hoàn toàn, so với vũ khí của lục đạo chân quân thì vũ khí của dòng binh đoàn như ăn xin. Thật ra trong mắt Tô Kính mỗi quân đội đều như ăn mày, lục đạo chân quân của hắn toàn được tiên thuật chế tạo trang bị chất liệu thống nhất, các loại linh kiện thông dụng khỏi phải nói. Trang bị nào hư hao Tô Kính sẽ nhanh chóng bổ sung ngay, một đội quân đoàn nào có thể độc lập chiến đấu trên 3 năm mà không dựa vào hậu cần. Nếu trong thế giới mình ở dùng chiêu lấy chiến dưỡng chiến thì thời gian sẽ kéo dài vô hạn. Dòng binh đoàn này sức chiến đấu miễn cưỡng đủ nhưng phải ỷ vào hậu cần. Tô Kính sầm mặt xuống, hắn hỏi ai thống soái đội dòng binh đoàn này. Chốc lát sau có người báo cáo chủ soái của dòng binh đoàn tên Tô Quyết Tâm. Tô Kính sửng sốt, Tô Quyết Tâm thành tiên. Năm xưa bên Hồ Lô Cốc hai người từng kề vai chiến đấu. Phải rồi, lúc trước hắn có mời Tô Tiên lo vụ dòng binh đoàn, tất nhiên nàng sẽ sai người Tô ra chủ trì đại cục. Mời hắn lại đây bàn bạc việc đổi trang bị cho dòng binh đoàn, còn một năm mới đến vị trí, vẫn kịp sửa chữa chuyện này. Dòng binh đoàn này cũng thuộc về Tô Kính, chẳng qua tự chịu trách nhiệm lời lỗ, giờ hắn thấy dòng binh đoàn sức chiến đấu tạm được nên định thu vào vòng trung tâm, cái này tiết kiệm hơn huấn luyện lính mới nhiều. Tô Quyết Tâm, Góc Truyện Audio.com, đến Tô Kính thấy gã thì rất mừng. Luyện khí sĩ này xuất thân Tô gia, giờ là cảnh giới thiên tiên, trình độ hậu kỳ, đi hai nấc thang nhỏ nữa là chân tiên. Tô Quyết Tâm trông chưa đủ 20 tuổi, cái này là do thành tựu thiên tiên thì tái tạo lại thân thể thần tiên. Tô Quyết Tâm lễ độ chào hỏi, khuôn mặt lạnh lùng nói. Kính chào phò mã gia. Tô Kính nói, người đã xa lạ vậy thì khỏi ban ghế, đứng nói đi. Tô Quyết Tâm nhăn mặt nói. Hết cách rồi, quản lý nhiều dòng binh như vậy chỉ có thể ngụy trang mình. Phò mã cũng biết binh lính của ta phức tạp, lúc Tô Tiên còn ở thì còn có thủ đoạn áp chế, giờ ta sứt đầu mẻ chán. Không nghe lời giết là xong, quân đội không cần phân chia thế lực. Ngươi làm chủ soái tại sao không dám ra tay? Bởi vì trong quân này ra 4 chân tiên, ta không đánh lại. Tô Kính đứng bật dậy. Ngươi nói cái gì? Phò mã không nghe lầm, là 4 chân tiên. 4 tiểu tử này thực lực cường đại, thuộc hạ binh sĩ cực kỳ trung thành. Nếu Tô Tiên vẫn còn ở thì tốt rồi, vắng mặt Tô Tiên, bọn họ nể nang ta đã là may, nào dám lập uy. Cái tên gian xảo này, chắc ngươi chờ có cơ hội trở về, để ta tự mình giải quyết vấn đề này, ngươi chỉ cần giữ cục diện cân bằng là được chứ gì. Tô Quyết Tâm bất đắc dĩ thừa nhận, đúng rồi, 4 chân tiên không lớn lao gì đối với đế quốc nhưng quân đội này đủ tinh nhuệ, ta không muốn nội loạn, khiến nó hủy trên tay ta. Tô Kính nói, 4 chân tiên đó theo ta thấy là cố lên mặt đầu vào ta kiếm thân phận tốt. Tô Quyết Tâm miễn bình luận, tình huống thật sự giống như Tô Quyết Tâm đoán, không thì 4 người kia ngạo mạn như vậy tại sao nhiệt tình với lệnh triệu tập của gã như vậy. Tổ chức quân đội xong xuôi trong thời gian nhanh nhất chạy tới đây. Họ không sử dụng truyền tống trận nào, theo nguyên tắc tiết kiệm tốc độ bay của chiến hạm không điều tiết đến mức cao nhất để kịp chạy về trong vòng một năm là rất vất vả. Tô Kính hỏi Tô Quyết Tâm, người không có đề nghị gì sao? Tô Quyết Tâm lạnh lùng nói, bốn tên đó, xuất thân nghèo hèn, có thành tựu như hôm nay hoàn toàn do vận may. Nhưng con người khi đã thành tựu chân tiên thì nỗi lòng cũng thay đổi. Nếu phò mã thấy có chỗ nào không ổn cứ giết đi. Tô Kính nói, ta muốn một tờ danh sách trong tay bốn người này có thân tín gì. Khi nào ngươi giao cho ta được, Tô Quyết Tâm lấy một khối ngọc giản ra giao cho Tô Kính, gã đã chuẩn bị sẵn danh sách. Khi Tô Tiên đi giao dòng binh đoàn cho Tô Quyết Tâm vì gã có chút bản lĩnh, mỗi tội sức chiến đấu quá thấp. Về chỉ huy tác chiến Tô Quyết Tâm khá giỏi. Bốn chân tiên khó bị kiềm chế, mặc kệ vì lý do gì Tô Quyết Tâm đã chuẩn bị cho điều tệ nhất nên thu gom tất cả tư liệu về thân tín thuộc hạ của bốn chân tiên, chỉ chờ Tô Kính đòi xem. Cách chương.